Đống thăm bốc thăm sánh thưởng để ở trước mặt tôi, không biết có đủ hết không, tên tuổi thì cái khóa giáo lý của Na Uy tính tên đây là mười mấy năm rồi, 16 năm, 18 năm, 18 năm, 18 năm là từ cái hồi nó bắt đầu vào năm 86 cho đến bây giờ. Nếu người nào mà mới sinh ở đó bây giờ cũng trưởng thành rồi. Thì mình biết là đây cũng trải qua mười mấy năm, không phải chỉ có mùa đông, khi cũng mùa hè, rồi có khi cũng mùa hè và mùa xuân, cuối mùa xuân đây cũng có học mùa hè, cũng là qua bên khoa Âu Châu học. Kể ra thì học Phật tính ra thì là khá nhiều. Thế nhưng khá nhiều thì đáng lý ra thì mình cũng đủ cái số số lượng á, kiến thức cũng như là vật pháp để mà có thể trở thành một người thông suốt vật pháp mà có thể giải bày hay là chỉ dẫn cho mọi người khác biết đến. Lý ra thì đúng phải là như vậy á, nhưng mà có đôi khi mình tuy học Phật pháp lâu năm lâu tháng, thế nhưng khi mà phải nói á thì nó không có thông suốt. Đã. Tức là mình sẽ bị vấp váp hay là không có diễn tả được cái ý muốn của mình á, cái sự hiểu biết của mình á. Đó cũng là một cái lý do rằng khi mình học Phật đó, mình chỉ có thuần túy nghe thôi, mình không có tập mà suy nghĩ để thấy trọng nó thêm, và mình cũng không có tập nói. Thành ra nếu cần đó, mình nói không được. Thì đó cũng là một cái vấn đề rằng là mình nghe không thôi à. Mình chỉ nghe. Rồi khi mình nghe rồi thì mình cứ chỉ có dùng cái đầu óc của mình ghi nhận, mình ghi nhớ thôi. Nhưng mà mình không có vận dụng cái sự suy nghĩ của mình đó để mà mình có thể nghe một cách sâu rộng hơn. Tức là không phải mình chỉ nghe chữ nghĩa hay âm thanh, mình có thể nghe được cái ý thú hay là cái ý nghĩa của nó. Thì bây giờ ví dụ bây giờ một cái câu hỏi ở trong Phật pháp bình thường thôi khi được đặt ra chẳng hạn, rồi mình giải thích, mình trình bày cái ý kiến của mình, đó là cái ý kiến mà từ xưa đến nay mình học hay mình suy nghĩ hay là mình hiểu được, thì mình trình bày nó ra thử. Rồi sau khi đó, rồi mình trải qua một cái vấn đề gọi là mình tư duy, như là mình suy nghĩ, thì cái thấy của mình nó có thể khác của trước. Cho nên nếu mà ví dụ mình chỉ nghe bằng tai thôi, nghe đó là chỉ nghe bằng tai rồi nghe âm thanh, thì tai với âm thanh đó nó sinh ra một cái phân biệt, mà cái phân biệt đó nó là cái thức đó, tức là căn với trần đối với nhau sinh ra cái thức, cái biết của cái nghe. Thì cái nghe đó nó cũng chỉ theo một cái thói thường của mình, tức là nghe cái âm thanh thuận hay là nghịch rồi sinh một cái rằng là thích hay không thích vậy thôi. Thành ra mình chỉ nghe trên một cái phương diện rằng là rất ư là phân biệt. Mà nếu mà trải qua một cái mà nghe bằng cái sự tư duy á, thì mình có thể thấy được những cái điều, nghe được những cái điều. Mà nếu mình chỉ dùng cái tai để nghe âm thanh thôi thì không bao giờ mình nghe được, tức không bao giờ mình nghe được những cái điều đó. Hay nói một cách khác, tức là nhận ra hay thấy được theo đạo Phật, tức là thấy được cái ý nghĩa của nó. Thành ra Phật pháp hẳn nhiên không phải chỉ là âm thanh, tức là chỉ là khi nào mà mình ngồi học Phật rồi có người mở miệng ra nói thì đó mới là nói Phật pháp. Và khi bây giờ mình nghe như thế mới là nghe Phật pháp. Hay Phật pháp phải âm thanh, Phật pháp cho dù có nói hay không nói thì Phật pháp vẫn hiện hữu, Phật pháp vẫn có, và Phật pháp vẫn là Phật pháp. Thì khi nói chỉ là chỉ bày Phật pháp thôi, tức là chỉ bày một cái có sẵn, chứ không phải là nếu không nói thì Phật pháp không có. Xong bây giờ khai khẩu nói là Phật pháp bắt đầu sinh, rồi ngưng nói nó là Phật pháp tắt. Và nếu mình suy nghĩ như vậy thì Phật pháp chỉ là âm thanh mà mình nghe thôi. Nhưng mà kỳ thật cho dù bây giờ không ai nói đi chăng nữa thì pháp nó vẫn có, cái giáo pháp nó vẫn có, nó vẫn sẵn rồi. Thành ra tất cả những gì mà khai khẩu để nói nó chỉ là một cái cách để diễn tả nó ra thôi. Nhưng nếu mình không biết nghe thì mình chỉ nghe gói trọn cái phần âm thanh đó thôi, mà mình không thấy được cái Phật pháp mà bổn lai vốn có, tức là sẵn có, mà không cần nói nó vẫn có, mà nói nhiều nó vẫn bấy nhiêu đó, mà không nói nó cũng bấy nhiêu đó, mà nói ít nó cũng bấy nhiêu đó, là cái chân lý, là cái giáo pháp mà. Thành phải mượn âm thanh để nói để cho mình sinh ra một cái thấy biết của nghe, và rồi nó mới sinh ra một cái ý nhận của cái ý thức đó, mà nó phân biệt cái mà mình nghe, rồi mình thâu lượm được một cái gì ở nơi cái mình nghe. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế đó mà Đức Phật mới nói rằng 49 năm nay ta không thể có thuyết pháp, chứ không phải rằng là nói như vậy có nghĩa rằng là Đức Phật phủ nhận hết các pháp, mà lại ngược lại, với cái lời nói đó Đức Phật mới xác định các pháp. Và các pháp đó xác định cái gì? Xác định rằng là cái pháp đó bùn lai vốn có, mà không có dính gì tới cái vấn đề rằng là âm thanh hay là ngôn ngữ hết ạ. Tại vì ví dụ bây giờ nếu nói cái pháp đó khi Đức Phật nói ra bằng tiếng Phạn đi chẳng hạn như thế, thì đâu có phải pháp đó chỉ thuộc về tiếng Phạn, còn tiếng Việt hay là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó thì không phải pháp, đâu phải như thế đâu. Thành ra pháp đó đâu có dính gì tới tiếng Phạn hay tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Pháp. Mà đã không dính tới ngôn ngữ thì đương nhiên cái âm thanh phát sinh ra nó cũng chẳng có mảy may gì tính hết. Chính vì lẽ như vậy mà Đức Phật mới xác định lại pháp là cái gì. Thành ra Đức Phật mới nói 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp, chứ không phải là phủ nhận mà là xác định. Thế nhưng nếu mình không trải qua một cái tiến trình của sự tư duy thì khi mình thoạt nghe như vậy là mình phân biệt ngay là Đức Phật nói rằng Ngài không có thuyết pháp. Thành ra như thế thì tất cả những cái kinh điển, các pháp đều chẳng phải do Phật nói, tại vì Đức Phật có khẳng định như trên. Nhưng nếu mình nghe bằng cái sự tư duy thì đương nhiên mình lại thấy không phải như vậy, mà mình thấy đó là một lời khẳng định về pháp của Đức Phật. Có nghĩa là cái giáo pháp đó không phải do nơi hôm nay mở miệng nói, tức là động tới thiệt căn thì mới bắt đầu thành nói, và phát sinh ra âm thanh mới thành tựu sự nghe, mới thành tựu pháp. Nghe xong rồi mình nghĩ có pháp, rồi mình nghĩ có pháp, rồi mình nghĩ do đâu mình biết pháp, do sự nghe. Thành như vậy, nghe như vậy đó là nghe pháp, mà chưa hẳn. Nghe nghe những cái lời nói đó, rồi mình nghe rằng là đây là pháp của Phật đây, và mình nghe những cái đây là pháp của Phật đây, mình bắt đầu suy nghĩ đây là nghe Phật pháp. Mà nghe như thế là nghe theo cái tâm thức phân biệt, là tại vì nói đây là và đây không phải là. Nhưng mà nếu mình nghe với sự tư duy thì mình nghe được cái pháp bổn lai vẫn có. Mà khi mình nghe được cái pháp bổn lai vẫn có, tức là cái khi nghe pháp, dĩ nhiên là cũng có thể là nghe pháp rồi. Và cái khi không nghe pháp vẫn là nghe pháp. Tại pháp đó là pháp bổn lai, không phải là pháp do âm thanh thành lập.